Chúa sắp đến nên tất cả chúng ta phải chuẩn bị để đón Chúa. Đây là điều rất quan trọng, không phải ngẫu nhiên. Ở trong thư thứ trong chương 3 của Führer nhì, sứ đồ Führer đã nhấn mạnh rất nhiều về sự tái lâm của Chúa. Lúc đó ông đã viết chương này cách đây 2000 năm. Bây giờ đã 2000 năm sau rồi. Có nghĩa là những gì mà Führer đã viết rất quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta đang sống ở trong thời cuối. Anh em hãy nhớ gì mà Chúa phán rằng mọi quyền lực trên trời dưới đất đều được ban cho ta. Hãy đi, ta sẽ ở cùng các ngươi mỗi ngày cho đến tận thế. Chúa nói đến lúc tận thế. Anh em không nghĩ rằng chúng ta đang ở sống trong cái thời cuối này sao? Trên thực tế là cái thời đại này sắp kết thúc rồi. Tôi tin Chúa sẽ xác nhận điều này rõ hơn. Tuy nhiên, tất cả những ai chờ đợi Chúa, mong đợi Chúa đến, thì ở bên trong lòng đều đã có cảm nhận rằng Chúa sắp đến. Giờ đã đến rồi. Phaolô, Gia-cơ, Führer đều nói điều đó. Sứ đồ Giăng nữa. Thời giờ đã gần rồi. Anh em không có cảm nhận như vậy sao? Anh em hãy nghe phim thuyết trình về 7 năm cuối mà Toby vừa làm. Đây là một đề tài quan trọng. Đề tài chúng ta đang sống trong 7 năm cuối chưa? Dĩ nhiên, anh em có thể nói rằng Chúa còn lâu mới đến. Nhưng anh em nghĩ sao? Các sứ đồ thời trước đã chờ đợi Chúa đến trong thời của họ. Thì trong đợi này không có sai. Chúng ta cần muốn trông đợi Chúa đến trong thời của chúng ta. Nếu mà 2000 năm trước họ đã chờ đợi Chúa như vậy, chờ đợi Chúa đến trong thời của họ và đã sống và đã chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa, giống như là Phaolô đã viết ở trong thư Thessalonica, thì anh em, còn chúng ta 2000 năm sau sống trong thời rất là đặc biệt này, anh em hãy nhìn toàn thế giới xem có nhiều dấu hiệu cho biết rằng Chúa sẽ đến, sắp đến trong thời của chúng ta. Dù người ta nói rằng Chúa chưa đến đâu, thì mà kệ họ. Vào thời các sứ đồ lúc đó, thì họ cũng nói như vậy. Họ nói rằng các anh nghĩ Chúa sẽ đến, Chúa sắp đến. Nhưng mà hãy nhìn xem, không có gì xảy ra cả. Đang bộ tình hình đều ổn cả. Nhưng mà chúng ta biết, trong lòng của chúng ta, trong tâm linh của chúng ta, rằng Chúa sắp đến. Từ Führer rất quan trọng đối với chúng ta. Tôi nghĩ rằng anh em đã đọc thuộc lòng cả 3 chương của sách Führer nhì, phải không? Cái chương này ngắn nhưng nó quan trọng. Führer đã trình bày những điều quan trọng trong đó. Ở trong thư Führer nhất, Führer trình bày những điều quan trọng. Cũng trình bày những điều quan trọng, nói đến về đức tin của chúng ta. Đức tin này phải chịu thử nghiệm, tại vì bản chất của chúng ta có nhiều sự pha trộn trong đó. Không phải rằng cái đức tin mà chúng ta nhận được là không có tin sạch nên phải thử nghiệm, nhưng mà tại vì chính chúng ta có nhiều sự trộn lẫn bên trong, nhiều sự pha trộn, thế cho nên khi chúng ta nhận được đức tin thì chúng ta có vấn đề, tại vì trong chúng ta có nhiều nghi ngờ. Anh em không có nghi ngờ gì sao? Đức tin của anh em có mạnh mẽ đến nỗi mà anh em chưa từng nghi ngờ không? Chúng ta hay thường nghi ngờ dù chúng ta đã nhận được đức tin. Cho nên đức tin của chúng ta phải được thử nghiệm bởi lửa, phải được làm tinh sạch, để cho đức tin quý giá này được sạch, được thật ở trong chúng ta. Ở trong thư Führer thứ nhất, Führer đã trình bày những điều quan trọng. Chúng ta cũng phải thánh khiết. Ông nói chúng ta đã được sinh lại bởi những cái hạt giống không hơi hư nát. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Lời còn mãi tới đời đời. Ông cũng nói chúng ta là những viên đá sống. Đây là điều rất quan trọng. Thì các viên đá sống này phải được xây dựng. Anh em hãy tự hỏi xem, có bao nhiêu sự xây dựng đã diễn ra trong 12 tháng qua, ở trong vòng anh em, hay trong gia đình, trong đời sống vợ chồng, có bao nhiêu sự xây dựng, hay là nó cũng giống như vậy, vợ đi đường vợ, chồng đi đường chồng vào ngày Chủ nhật, có sự xây dựng không? Chúng ta phải được xây dựng, trở thành gì? Trở thành một cái nhà thuộc linh. Führer không viết những điều này chỉ như là một sự dạy dỗ. Vì Chúa đã không có nói với ông như hơn cách lý thuyết, mà Chúa đã đổi tên của ông, Simon con của Jonah, từ Simon con của Jonah thành Führer, có nghĩa là một viên đá chứ không phải là một cái vân đá. Đấng Christ là vân đá, còn chúng ta là các viên đá sống cũng phải được xây dựng. Vấn đề là chúng ta có sống hay không, có phải sống động hay không, hay là chúng ta cũng theo xác thịt, vẫn sống theo cái bản ngã của mình. Thì nếu như vậy thì sẽ không có sự xây dựng nào cả. Những viên đá mà theo xác thịt thì không thể nào xây dựng cả, chỉ có những viên đá sống thì mới xây dựng được thôi. Chúng ta phải đến với Đấng Christ như đến với viên đá sống, vì chính Ngài là sự sống. Có một sự sống, Ngài là sự sống rất là tuyệt vời. Một viên đá sống có nghĩa là một viên đá sống bởi Đấng Christ. Phaolô đã từng nói rằng, đối với tôi sống là Đấng Christ. Nếu mà tôi không sống bởi Đấng Christ, không có được Ngài nhiều hơn, thì làm sao tôi là một viên đá sống được? Làm sao anh em có thể sống động được mà không có Đấng Christ? Cái viên đá sống được xây dựng thành một ngôi nhà thuộc linh, thành một chức tế lễ thánh. Ngợi khen Chúa về chức tế lễ thánh. Chúa đã nói với chúng ta, và Führer cũng nói với chúng ta, đó không phải gì một sự dạy dỗ trống rỗng. Chắc chắn Führer đã rất ấn tượng khi Chúa thay đổi tên của ông thành viên đá. Người anh em tên là đá, có một sứ đồ tên là viên đá. Anh em có biết anh em đó hay không?
Điều đó được gieo vào trong lòng ông, sâu thẳm trong lòng ông. Chúa đã nói với điều đó sớm với ông, và ông cũng được đổi tên vì ông đã thấy được khải thị của Chúa. Khi ông nói Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống, lúc đó trong Ma-thi-ơ 16, Chúa cũng nói người là Führer, là một viên đá. Nếu mà anh em là Führer thì anh em có quên được sự đổi tên này hay không? Một viên đá. Một viên đá này dùng để xây dựng hội thánh, xây dựng Sion. Führer thực sự đã thấy khải thị. Viên đá này không chỉ để xây dựng nhà thuộc linh, mà ở trong Führer thứ nhất, đoạn 2, ông cũng cho biết nhà của Đức Chúa Trời chính là Sion. Còn Chúa là đá góc nhà. Không tuyệt vời sao khi Chúa ban cái tên Sion này cho chúng ta? Sion chính là thành của Đức Chúa Trời hằng sống, của những nhà vua vĩ đại, là vương quốc của Chúa. Ở trong ý thức của chúng ta cần ý thức rằng Chúa ơi, chúng con vì vương quốc của Chúa, vì nước thiên đàng. Führer đã thấy rất là rõ. Ở trong Thơ 16, Chúa nói với ông rằng Chúa ban cho ông chìa khóa nước thiên đàng. Và đó cũng chính là hội thánh. Về trước, ở câu trước Chúa nói ta sẽ xây dựng hội thánh của ta trên đá này. Hội thánh của Chúa chính là nước thiên đàng, là Sion. Anh em nghĩ Führer sẽ quên điều này sao? Ông không bao giờ quên. Đó không phải là một sự dạy dỗ đối với ông. Còn hội thánh là một sự dạy dỗ đối với anh em hay sao? Không, đó là điều, vì đó là điều mà Chúa muốn làm. Và trong lúc đó, Führer cũng đã nhận một khiếp sợ. Khi ông muốn ngăn cản Chúa đến Jerusalem để chịu khổ và chịu đóng đinh. Ông đã nói điều đó bằng tình yêu thương của xác thịt. Ông nói rằng, Chúa ơi, Đức Chúa Trời không có nỡ làm điều đó xảy ra đấy đâu. Nó sẽ không xảy ra với Ngài như vậy đâu. vì ngài là đấng Christ mà, là vua mà. Làm sao mà ngài lại có thể đến đó để chịu khổ rồi chịu chết được? Chúa nói gì với ông? Ngài có nói rằng Führer hãy lui khỏi ta không? Không. Ngài nói rằng hỡi Satan hãy lui khỏi ta. Nếu tôi là Führer, có lẽ tôi đã bị nhồi máu cơ tim rồi. Hồi mới đó ngài đã nói với con rằng con được con có phước. Ngài đã đổi tên con thành Führer. Còn bây giờ con thành Satan rồi. Dĩ nhiên Führer không phải là Satan. Nhưng mà ông đã bị Satan lợi dụng. Vì ông đã ở trong cái bản tính xác thịt của mình. Ông phải chối bỏ cái sự sống tâm hồn của ông. Ông phải từ bỏ cái tôi của mình. Ông cũng phải gánh vác thập giá của mình. Và ngày nay chúng ta cũng phải học để chối bỏ cái tôi của mình. Chính vì vậy chúng ta học giữ cái lễ hòa giải. Trong lễ đó chúng ta chối bỏ cái tôi của mình, từ bỏ tâm hồn của mình. Anh em có làm như vậy không? Có làm mỗi ngày hay không? Hay có làm thường xuyên không? Ít nhất là phải vài ba lần ở trong tuần. Chúng ta phải chối bỏ tâm hồn của mình, phải hạ mình, phải ăn năn. Những điều đó rất quan trọng. Chúng ta phải giữ lễ hòa giải này để hiệp một với cha. Nếu mà không chối bỏ cái tôi của anh em thì anh em không thể nào mà làm một với cha được. Chúa nói rằng nếu mà ai muốn đi theo ta thì phải chối bỏ cái tôi của mình. Để được cứu rỗi thì anh em không cần phải từ bỏ cái tôi của mình. Nhưng mà nếu anh em muốn đi theo Chúa Giêsu và muốn trở thành trái đầu mùa như trong Khải Huyền 14, thì trong câu 4 là những chiên con đi đâu, những người này đi theo đến đó. Nếu anh em muốn như vậy thì anh em phải chối bỏ cái tôi của mình. Nói thì đơn giản, nhưng mà để được biến đổi thì anh em phải thay đổi chính mình. Nếu không thì anh em cũng sẽ như vậy hoài. Các sứ đồ trong 3 năm rưỡi khi họ đi theo Chúa, họ đã có nhiều vấn đề. Ví dụ họ đã tranh cãi với nhau xem ai là người lớn nhất trong nước của Chúa. Anh em muốn lớn chứ hay là muốn nhỏ? Ai cũng muốn là một cái người lớn lao cả. Nhưng mà Chúa nói Chúa nói rằng người lớn nhất phải là người phục vụ cho tất cả, phải là nô lệ cho tất cả. Và Chúa mang một đứa trẻ, đặt một đứa trẻ ở giữa họ. Chúa nói nếu các ngươi không trở lại như một và nhỏ như đứa trẻ này, thì các ngươi chắc chắn sẽ không được vào nước thiên đàng. Chúa đã nói điều này cho tất cả mọi người. Nhưng mà mặt khác, Führer cũng đã nhận được nhiều khải thị. Khải thị tuyệt vời. Trong thư Führer nhì, ông nhắc tới khải thị khi mà Chúa hóa hình ở trên núi. Chỉ có 3 sứ đồ được Chúa mang lên núi thôi. Gia Cơ, Giăng, Führer. Chúa có lý do khi mà ngài chọn 3 người này để đem lên núi. Trong Führer nhì chương 2, ông chương 1, Führer nói rằng ông là nhân chứng, là thấy bằng mắt, thấy sự vinh hiển của Chúa. Như trong Ma-thi-ơ 16 câu 28, Chúa nói rằng trong các người đứng đây sẽ có một vài người sẽ không chết trước khi thấy con người ngự đến trong nước ngài. Và 3 môn đồ này đã thấy được sự biến hóa hình của Chúa. Thậm chí họ còn thấy được cả Eli và Mô-sê nữa. Và những người này, và họ đã nói về sự chết của Chúa. Và chắc chắn Führer cũng nhớ tại điều mà ông đã nói với Chúa rằng nó đã không có xảy ra, sẽ không xảy ra như vậy đối với ngài đâu. Ngài sẽ không có chết đâu. Ông là nhân chứng. Cho nên Führer mới viết ở trong thư Führer nhì rằng tôi không có kể những câu chuyện bị đặt hay chuyện cổ tích cho anh em đâu. Mà tôi nói sự thật. Chúng tôi đã thấy ngài. Chúng tôi đã thấy được sự vinh hiển của ngài. Nhưng mà không chỉ sự vinh hiển, mà thấy được cả sự chịu khổ nữa. Thậm chí Führer là nhân chứng của sự cái Chúa chịu đóng đinh trên thập giá nữa. Và chắc chắn ông cũng không bao giờ quên được rằng ông đã chối Chúa 3 lần. Nếu tôi là Phi-rơ, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên rằng tôi đã chối Ngài 3 lần. Và chối nó rất là mạnh mẽ. Tôi sẽ rất xấu hổ. Nhưng mà một kinh nghiệm như vậy cũng là một sự cứu rỗi đối với Phi-rơ. Nếu không thì ông sẽ nghĩ rằng ông là một cái sứ đồ lớn. Một sứ đồ lớn đã chối bỏ Đấng Christ 3 lần. Thậm chí cuối cùng còn thề nữa. Khi chối lần thứ 3, có thể ông sẽ đang nghĩ rằng đây là kết thúc của tôi rồi. Chúa sẽ không tha thứ cho tôi đâu. Tôi không còn xứng đáng nữa. Không xứng đáng là môn đồ của Chúa nữa. Nhưng mà thật ngạc nhiên, đối với ông, vì Chúa không có quên ông. Ông đã chú ý cách mà Chúa nhìn ông. Không phải một cái cặp mắt giận dữ, mà cặp mắt của đầy sự thương xót, thông cảm. Ngài như muốn nói rằng, không phải ta đã báo trước với con như vậy sao? Điều đó sẽ xảy ra với con, thằng con chối ta 3 lần. Và khi Ngài sống lại, Ngài nói với Maria, hãy gặp các môn đồ và hãy gặp Phi-rơ. Ngài đã nhắc tên của ông.
Nói với Phi-rơ, người ta đã sống lại. Những kinh nghiệm như vậy thì người ta không thể nào mà quên được. Và dĩ nhiên họ cũng thấy, chứng kiến được sự sống lại của Chúa. Họ cũng thấy được lúc Chúa thăng thiên lên trời. Và chúng ta thì ngược lại. Ngày nay chúng ta chỉ có sự dạy dỗ thôi, nhưng mà chúng ta không thấy gì cả. Đó là một vấn đề. Có nhiều sự dạy dỗ tốt, hay sự dạy dỗ trống rỗng. Ở trong tiếng Đức thì cái từ sự dạy dỗ viết gần giống như là cái từ trống rỗng. Phát âm nghe hai từ rất khá giống nhau. Một cái sự dạy dỗ tốt mà không có thực chất ở đằng sau đó thì có ích gì? Chắc chắn Phi-rơ và tất cả các sứ đồ đã học được. Đó lý do mà tại sao 11 sứ đồ này, tôi không tính Judas, nếu tính luôn Matthew, Paulo, thì họ là những viên đá nền của Jerusalem mới. Anh em nghĩ nếu mà chỉ có một sự dạy dỗ trống rỗng thì họ trở thành những viên đá nền sao? Nếu mà chỉ có sự dạy dỗ không thì có thể bị sa ngã bất kỳ lúc nào. Nếu mà chúng ta chỉ có sự dạy dỗ thôi thì chỉ cần có một cái cần chấn động nhỏ thì chúng ta đã ngã sập rồi. Chỉ cần một số ít vấn đề thôi thì chúng ta đã không có chịu nổi, chúng ta đã bỏ cuộc rồi. Phi-rơ nói rằng họ là nhân chứng đã thấy bằng mắt. Rồi họ kể lại những gì họ đã thấy. Khi tôi còn nhỏ thì tôi thích nghe chuyện cổ tích. Tôi đã thu thập câu chuyện cổ tích khi tôi làm đứa trẻ. Sau đó tôi đã quăng những quyển sách chuyện cổ tích đó đi. Còn bây giờ, nếu mà chúng ta chỉ có những chuyện cổ tích thôi, chúng ta có thể ném những cái chuyện đó đi. Đối với các cơ đốc nhân chúng ta, thì cái sự dạy dỗ cũng chỉ giống như là những sự dạy dỗ trống rỗng, cũng giống như những câu chuyện cổ tích vậy. Cho nên chúng ta rất là quý những con người viết lên những cái sách dạy dỗ đó. Giống như là người ta rất quý cái câu chuyện cổ tích của anh em Grimm. Chuyện cổ tích Grimm là rất nổi tiếng phải không? Đó là lý do tại sao chúng ta rất là đề cao con người. Tại vì chúng ta quý sự dạy dỗ của họ, chứ không có bản chất của Chúa. Đó là truyền thống và đã được truyền lại cho chúng ta. Nhưng đó không phải là điều mà Chúa muốn. Dĩ nhiên có những chuyện có truyền thống tốt mà chúng ta phải giữ, giống như Phaolô đã nói. Ví dụ như là chúng ta phải cầu nguyện, chúng ta phải trong sạch, chúng ta phải đến với lời Chúa, chúng ta phải như dân thành, những người trong thành Bê-rê, trong công vụ 17, câu 10, câu 11. Những người này đã kiểm tra trong Kinh Thánh, xem những gì Phaolô nói có đúng hay không. Thì chúng ta cũng phải vậy. Phaolô đã không có giận, Phaolô không có nói rằng: này, tại sao anh em không tin tôi? Tôi là một sứ đồ lớn mà, được Chúa chọn mà. Phaolô không có nói rằng: tại sao anh em lại muốn kiểm tra tôi? Hãy đi đi. Không phải. Thậm chí Phaolô còn khen ngợi họ nữa. Họ không chỉ tin lời Chúa mà còn đã kiểm tra nữa. Cũng giống như Phaolô đã nói trong Phi-líp thứ nhất, đoạn 14, câu 29. Ông có nói rằng hãy để cho người nào đó nói tiên tri và mọi người khác nói amen không? Mọi người khác phải làm gì khi người ta nói tiên tri trong hội thánh? Phải suy xét, phải kiểm tra. Nếu anh em nói sự thật, thì anh em không có sợ khi người ta kiểm tra anh em. Nếu mà anh em nói sự giả dối thì anh em mới sợ khi người ta kiểm tra. Để khen Chúa, tất cả họ đều là những Phêrô và những sứ đồ khác đều là những nhân chứng của Chúa. Cái thư Phêrô nhì này rất quan trọng. Những gì mà ông đã viết trong Phêrô, trong thư Phêrô nhất chưa có trọn vẹn, cho nên cần phải có thư Phêrô nhì này. Và lá thư thứ nhì luôn quan trọng hơn thư thứ nhất. Đó là sự bổ sung của thư thứ nhất. Ông có sự bổ sung rất quan trọng. Ông đã nhấn mạnh nhiều ở trong thư thứ nhì này. Cho nên chúng ta quý cái thư này. Quý những gì mà Phêrô viết trong thư nhì này. Ngắn gọn, sống động và đi vào từng điểm rõ ràng. Như vậy không tuyệt sao? Cái thư thứ nhất cũng tuyệt vời, sống động. Ngay cả những chương thứ nhất của Phêrô thứ nhất, của Phêrô nhì cũng bày tỏ con đường mà chúng ta đi vào nước của Chúa. Khi Chúa trở lại, ông đã chỉ đường cho chúng ta, chứ không chỉ là ông đã đạt được mục tiêu một mình. Và trong thư nhì này, cái thư nhì này, ông cũng đã phơi bày những tiên tri giả. Những tiên tri giả ngày nay ở trong thời của chúng ta. Và trong chương 3, thì ông nhấn mạnh chúng ta phải làm gì, những gì chúng ta phải làm để chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa. Cả ba chương này, những gì mà ông bày tỏ ở đây không phải là sự dạy dỗ. Chúng ta có quá nhiều sự dạy dỗ đi, nhưng lại thiếu hiện thực. Những gì mà chúng ta cần ngày nay chính là kinh nghiệm và là hiện thực, chứ không phải là giáo lý hay sự dạy dỗ. Tôi hoàn toàn không có nói rằng chúng ta không cần biết lẽ thật ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà nếu mà nó chỉ là hiểu biết thôi, Phaolô nói rằng sự hiểu biết thì thổi phồng lên, làm cho chúng ta kiêu ngạo, làm chúng ta gây tranh cãi với nhau, làm cho chúng ta tức giận khi mà chúng ta thấy cái quan điểm của anh em khác với quan điểm của tôi. Thì nếu như vậy thì người ta có thể loại bỏ người khác đi vì quan điểm khác. Nếu như vậy thì không có tốt. Ở trong câu đầu tiên của lá thư này, ông viết rằng Simon Phêrô. Trong thư này, Phêrô giới thiệu ông là Simon Phêrô. Simon Phêrô. Phêrô. Chú đã đổi tên của anh rồi. Tại sao anh lại ghi là Simon Phêrô? Trong thư thứ nhất, ông chỉ ghi là Phêrô thôi. Còn trong thư này không ghi là Simon Phêrô. Phêrô, không lẽ anh lại thích cái tên cũ của mình? Tôi muốn hỏi Phêrô, tại sao anh lại còn giữ tới cái tên cũ đầu tiên của anh em của anh? Chú đã nói rằng Chúa đã đổi tên của ông, nói rằng từ bây giờ ông tên là Phêrô. Anh em có lời giải thích nào cho Phêrô không? Ví dụ nếu anh em là luật sư cho Phêrô thì anh em sẽ nói gì? Câu trả lời là gì? Không lẽ Phêrô nói với Chúa rằng đây là cái tên mà cha của con đặt cho con, nên con không thể nào mà bỏ nó được? Đó là một câu trả lời tốt phải không?
Không, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, mặc dù Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của tôi trong quá khứ rồi, dù ở trong Tân Ước có chép rằng ta sẽ không nhớ tới sự vấp phạm và tội lỗi của các ngươi nữa, dù huyết của Chúa tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta, như thư Giăng đã nói, Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 1 nói rằng nếu mà có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình, và Ngài làm cuộc lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta. Cho dù những điều này là đúng, nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng tôi đã như thế nào để tôi có thể nói với Chúa rằng Chúa ơi, con không là gì cả. Nếu không thì chúng ta sẽ kiêu ngạo. Mỗi người cho chúng ta có một cái căn bệnh của Satan, đó là kiêu ngạo. Chúng ta nghĩ chúng ta tưởng là tuyệt vời, chúng ta đã có rất nhiều chuyện ở phía sau chúng ta. Chúng ta đã quên mất rằng chúng ta không là gì cả. Và điều này tôi đã thấy rõ trong 60 năm qua. Phaolô có nói rằng tôi là sứ đồ lớn nhất trong các sứ đồ không? Không. Phaolô nói rằng tôi là tội nhân lớn nhất. Tôi là tội nhân lớn nhất. Ông đã không bao giờ quên những gì ông đã làm. Không phải chúng ta bị kẻ thù là Satan kiện cáo. Không phải Phaolô bị Satan kiện cáo rằng người đã làm như vậy thì làm sao mà người đã phạm tội nặng như vậy, đã bắt bớ hội thánh của Chúa thì làm sao mà người làm sứ đồ được. Người không xứng đáng trở thành sứ đồ. Tốt nhất là người hãy ngưng đi, người không có đủ tiêu chuẩn. Đó có phải là lý do để Phaolô nói rằng ông là tội nhân lớn nhất trong tất cả không? Phaolô nói điều này, nó đã giúp cho Phaolô, để cho Phaolô không có kiêu ngạo. Nó giúp ông hạ mình, làm mình trở nên thấp kém. Vì chính Chúa đã hạ mình trở thành một nô lệ. Chúng ta phải có một cái tâm trí như vậy, như trong Philip chương 2. Nếu mà trong quá khứ Phaolô không có làm như vậy thì có lẽ ông sẽ kiêu ngạo. Ông nghĩ rằng Chúa chọn tôi vì tôi là người học trò tốt nhất của người thầy giỏi nhất thời đó, và nghĩ rằng tôi rất quá đạt chuẩn, tôi biết kinh thánh rất tốt, nên Chúa mới chọn cho tôi để làm sứ đồ. Anh em, nếu như vậy thì sao? Nếu như vậy thì không có tốt. Ngay cả suy nghĩ như vậy cũng không tốt. Nếu mà chúng ta quên cái đời sống trước kia của chúng ta, ở trong Thi Thiên 51 câu 5, David nói, kỳ tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Thi Thiên 51 là thi thiên tuyệt vời. Nếu chúng ta hãy nhìn lại mình bắt nguồn như thế nào, bắt đầu như thế nào, mình từ đâu đến. Tôi đã từng biết một người anh em ở châu Á đã từng là trưởng lão của một hội thánh trong nhiều năm. Ở trong tuổi già của anh ta, khoảng 90 mấy tuổi, anh đã mời tôi đến nhà. Khi tôi đến đó, anh đã nói với tôi rằng ở trong tuổi già của tôi, của anh, anh có thể đi bất cứ lúc nào để trình diện Chúa. Em có biết anh làm gì mỗi ngày hay không? Anh đã hỏi tôi như vậy. Tôi trả lời rằng nếu mà anh không trả lời cho em thì làm sao mà em biết được. Anh nói với tôi rằng anh nghĩ tới quá khứ và ăn năn cho nhiều điều mà anh đã làm sai, không chỉ giai đoạn trước khi mà tin Chúa, mà còn giai đoạn mà anh làm trưởng lão của hội thánh. Ở lúc đó anh đã không biết, nhưng bây giờ có nhiều điều trở lại ở trong suy nghĩ của anh. Và mỗi ngày
anh phải ăn năn với Chúa. Tôi đã không có quên được những gì mà anh ta kể. Không bao giờ. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được đến gặp người anh em này. Khi mà tôi cũng đi dự đám tang của anh ta. Cho nên tôi có thể hiểu được. Nhưng có lẽ tôi sai. Tôi cũng không có chắc chắn. Tôi sẽ hỏi Führer. Nếu mà tôi gặp anh, một ngày nào đó tôi sẽ gặp Führer. Tôi sẽ hỏi Führer rằng em hiểu như vậy có đúng không? Hiểu tại sao anh ghi là Simon Führer. Không phải vì tôi nghĩ không phải vì Führer thích cái tên Simon. Tôi đã từng không là gì cả, nhưng bây giờ tôi là Führer, là một viên đá cho Chúa, được xây để xây dựng Sion. Trước kia tôi chỉ sống ích kỷ cho bản thân. Tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ là một người đánh cá thôi. Và đã làm nhiều điều sai trái, đã mất bình tĩnh, đã nhanh nhẩu, thô lỗ. Và nhất là Führer mạnh mẽ, là người lớn tuổi nhất trong tất cả các sứ đồ, là người duy nhất lúc đó đã lập gia đình trong số 12 sứ đồ. Cho nên thật tốt để chúng ta nhớ lại những điều đó. Đó là lý do mà trong Führer nhì đoạn 1 câu 9 Führer viết: vì ai thiếu những điều ấy là những người cận thị, người mù, quên rằng mình đã được thanh tẩy khỏi những tội lỗi cũ. Không phải là họ quên những tội lỗi cũ của họ, mà họ quên mất rằng họ đã được làm sạch khỏi những tội lỗi cũ. Nếu mà chúng ta biết chúng ta đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi cũ và không quên điều đó, để chúng ta chú ý rằng chúng ta sẽ không phạm những tội đó nữa, mà tiến lên được biến đổi. Đổi tên là điều đơn giản, nhưng mà đã được biến đổi, chúng ta biết rằng không có đơn giản để thay đổi thói quen của mình, thói quen cũ của mình. Cần nhiều năm, hay cần nhiều hàng chục năm, vài chục năm để được thay đổi, được đổi mới, được biến đổi theo hình ảnh của Chúa, được lớn lên trong sự sống. Những cây cỏ cũng lớn lên một cách rất bình thường. Nhưng mà là người chúng ta, tại sao tính cơ đốc nhân chúng ta lại lớn lên rất là chậm vậy? Tại vì chúng ta vẫn còn mang theo xác thịt của mình. Tại vì cái tôi của chúng ta đã bị sa ngã rồi. Chúng ta không có vâng lời Chúa, chúng ta cứ nói không không, giống như là trẻ con vậy. Chúng ta nói rằng cái đó con biết rồi, nhưng mà con không muốn làm. Con gái của tôi dẫn chó đến nhà tôi. Tôi nói với cái con rể: hãy nhìn những chó kia, chó thật là vâng phục. Khi mà nó thấy chủ của nó thì nó rất là vâng phục. Chủ bảo ngồi là nó ngồi. Chủ bảo ở đây thì nó ở đây. Chủ bảo nó im lặng thì nó im lặng. Nó vâng lời con người, vì Đức Chúa Trời đã quy định như vậy. Nhưng mà là người chúng ta thì lại không có vâng phục đấng tạo hóa của chúng ta. Thậm chí chúng ta còn làm ngược lại những gì mà đấng tạo hóa phán với chúng ta nữa. Anh em có luôn vâng phục không? Không. Chúng ta thường hay phản loạn. Führer muốn cho chúng ta biết rằng để được đổi mới thì điều quan trọng là chúng ta thỉnh thoảng phải nhìn lại để thấy chúng ta từ đâu đến, để chúng ta không có quý giá những gì mà chúng ta đang có hiện nay, hay là cái vị trí hiện nay của chúng ta như thế nào, để chúng ta biết rằng mình cần được biến đổi nhiều hơn nữa, được thay đổi nhiều hơn nữa. Giống như là Paulo đã nói, là không phải tôi đã trở nên trọn vẹn, hay hay là đã đạt được, mà tôi tiếp tục chạy. Tôi muốn đạt được mục tiêu. Ông nói điều này ở trong Philip 3 câu 12, 13. Nếu chúng ta nghĩ, không có ý thức rằng mình đã chạy xa như thế nào rồi, đã tiến được bao xa rồi, thì làm sao chúng ta có thể chạy được, chạy về đích được? Có lẽ vì anh em trẻ nên anh em không có còn trẻ tuổi nên anh em không có nghĩ đến điều đó. Nhưng mà ở trong tuổi già của tôi thường nhìn lại đằng sau. Rồi tôi thấy rằng tôi nói với Chúa, Chúa ơi, con cần được biến đổi nhiều hơn nữa. Hãy tác động nhiều hơn nữa đến con. Cho con thêm ánh sáng. Hãy làm mạnh con người bề trong của con. Con muốn đi về đích. Con không muốn mất thời gian nữa. Anh em hãy xem trong phần dàn ý. Führer đã có nhiều trải nghiệm. Chúng ta đừng nghĩ rằng nếu mà chúng ta có khải thị thì tất cả mọi sự đều ổn. Führer đã học được điều đó. Dù ở trong Matthew 6, Chúa đã ban cho Führer chìa khóa của nước thiên đàng. Nhưng ngay sau đó, ông đã không có thi đậu cái bài thi lớn, bài kiểm tra lớn của Chúa. Thậm chí Satan đã lợi dụng ông để ngăn cản công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên trong Führer thứ nhất, đoạn 5 câu 9, Führer viết rằng hãy chống lại ma quỷ. Ông đã học để chống cự lại ma quỷ. Và ông đã thấy rằng ma quỷ đã biến mất vì chính ông là nạn nhân của ma quỷ này. Và sau đó chúng ta phải đến gần với Đức Chúa Trời. Ông đã học được vì Chúa đã nói với ông ở trong Matthew 16 rằng nếu mà ngươi muốn theo ta thì hãy chối bỏ cái tôi của mình, cái bản ngã của mình. Và ở lúc cuối ông đã nói với Chúa rằng con muốn đi theo Chúa đến bất cứ nơi nào Chúa đến, ngay cả đi đến thập tự giá. Nhưng sau đó ông cũng phải học và bị học một bài học nữa. Ông đã nhận ra rằng ông không thể làm được điều đó. Ở trong thư Führer thứ nhất, ông đã viết nhiều điều về sự chịu khổ trong xác thịt. Ông đã thấy rằng Chúa không chỉ chết vì tội lỗi của chúng ta, mà Ngài còn để lại cho chúng ta một tấm gương để noi theo. Trong Führer thứ nhất, đoạn 2 câu 21, ông nói như vậy. Để chúng ta bước theo dấu chân của Ngài, để chúng ta cũng phải chịu khổ ở trong xác thịt. Ông nói ai chịu khổ trong xác thịt thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Ông đã chắc chắn ông đã trải nghiệm những điều đó. Là sứ đồ của Chúa, ông đã phải chịu khổ rất nhiều. Nhưng mà các sứ đồ ngày nay, các sứ đồ giả thì những người khác chịu khổ chứ họ thì không có chịu khổ. Họ được danh tiếng, có được tiền bạc. Họ có địa vị cao, được ngợi khen, được tôn lên, được là người tôn vinh. Họ không thể nào mà chịu khổ được. Họ có một cái địa vị rất là cao, nên họ không thể nào mà chịu khổ cho người khác được. Không thể nào chịu đựng người khác được. Họ đã nâng mình lên nên họ không thể nào mà chịu khổ được. Führer đã nói rất nhiều về sự chịu khổ. Tất cả các sứ đồ chân thật, đích thực, chứ không phải sứ đồ giả, đều đã chịu rất nhiều đau khổ để đạt tới sự trọn vẹn. Anh em muốn gì? Anh em muốn vui hưởng hay anh em muốn chịu khổ? Muốn nhiều vui hưởng hay muốn nhiều chịu khổ? Người ta có một cái nhóm cứ nhấn mạnh tôi vui hưởng điều này, vui hưởng cái kia, vui hưởng cái này, vui hưởng cái kia. Tôi vui hưởng sự thông công, tôi vui hưởng lời Chúa. Cái từ vui hưởng đó trở thành một cái thói quen, thành cái từ mà quen miệng ở trong thuộc linh. Nhưng mà tôi không có nghe người ta
nói cái chuyện là thích thử sự chịu khổ. Tôi ít khi thấy tín đồ nào nói là yêu thích sự chịu khổ cả. Trong con người của chúng ta thậm chí còn không có chịu được cái sự phê bình của người khác. Chỉ cần người ta nói chúng ta có chút xíu thôi thì chúng ta cảm thấy bị tự ái rồi, cảm thấy bị xúc phạm. Cái sứ đồ giả này không thể nào mà chịu khổ được. Nếu mà họ dạy dỗ rồi người ta nói là cái sự dạy dỗ đó không đúng, không có giống với kinh thánh, thì người ta đã có vấn đề với các sứ đồ giả đó. Họ không thể nào mà chịu đựng được. Führer đã chịu khổ rất nhiều, giống như Chúa trong việc xây dựng hội thánh. Chúng ta cần nhiều sự cứu rỗi, và sự chịu khổ chính là sự cứu rỗi. Anh em nhận được nhiều sự cứu rỗi của Chúa từ đâu? Từ sự vui hưởng hay sự chịu khổ? Không, nó chỉ từ sự chịu khổ thôi. Khi chúng ta chịu khổ thì chúng ta được Chúa cứu rỗi nhiều hơn. Và bây giờ sau khi chúng ta đã tin Chúa rồi thì chúng ta cần phải chịu khổ nhiều hơn để được cứu rỗi toàn diện. Cho nên Chúa không có lấy sự chịu khổ ra khỏi chúng ta, mà không có tiếc sự chịu khổ, tại vì chúng ta chưa có học được. Ở đây chúng ta thấy những điều mà Führer đã nói. Và đừng có quên cái lễ này, lễ hòa giải để chối bỏ tâm hồn của chúng ta. Anh em có thể yêu thế giới này, nhưng mà nếu mà khi cái sự khi Chúa đến để phát thưởng thì lúc đó anh em sẽ mất tâm hồn của mình. Nhưng nếu mà ngày nay anh em chối bỏ tâm hồn của anh em thì anh em sẽ được tâm hồn trở lại khi Chúa trở lại, và được nhiều hơn. Ngợi khen Chúa. Bây giờ tôi chia sẻ xong rồi, các anh em khác sẽ chia sẻ tiếp. Chúa sẽ nói với họ, sẽ ban gánh nặng cho họ. Họ sẽ mang vác gánh nặng của Chúa tiếp. Và nhưng anh em cần nhớ rằng những gì Führer mô tả ở đây không phải là sự dạy dỗ, mà đó là một thực tế hiện thực của ông. Không giống như trong sách Roma có nhiều khải thị, có nhiều lẽ thật của Kinh Thánh, có nhiều sự dạy dỗ trong đó, khải thị trong đó. Thư Epheso cũng vậy. Nhưng mà những gì mà Giăng, Gia Cơ và Führer viết thì những điều đó là viết theo kinh nghiệm, và chúng ta có thể học được nhiều từ họ. Và đặc biệt là khi mà Chúa sắp đến, ta hãy chú ý đến Kinh Thánh. Xin Chúa hãy phán với chúng ta. Ngợi khen Chúa. Chúa ở cùng tâm linh anh em.